ba cái tập kinh này coi như là căn bản nhất từ nguyện Phật nói ra, như là Phật giáo tam kinh. Nói các cái thường thường là các chỗ các cái lễ kêu là Phật tổ tam kinh, nhớ các chỗ khác Phật tổ tam kinh là ba cái kinh này từ đó Đức Phật tổ là Đức Thích Ca Mâu Ni nói ra ha, rồi sau này ông Quyên dịch ra, còn cái này là Phật để lại cái bài này hay là Phật phú túc để lại cái bài cấu này cũng như cha mẹ trước khi chết cái cấu này nữa, như là di giáo tam kinh là ba thứ, ba thứ tất nhiên là kinh di giáo là một chánh, kinh tứ thập nhị chương là thứ hai, kinh bát đại di giáo là thứ ba, thiện vô ba thiện mà người học học mà học hiểu trong ba kinh này cũng thành Phật chứng sự, không cần phải học nhiều nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì những cái tinh hoa Đức Phật đã nói ở đây nhất là dạy cho người đệ tử xuất gia, rồi kế đến nữa cũng là đệ tử tại gia nữa. Nói tóm lại là cũng như là trước giờ Phật nhập Niết Bàn đó, thì Phật nghĩ như là một phú túc nhiều lắm. Ở trong kinh Bali có cái kinh kêu là ma Bali thì Tana Sút Ra Sút Ta thì cũng tập dạy cho nên, còn ở bên Đại Thừa mà tiếng Sanskrit thì cho tiếng Tàu nó một cái bộ kinh Đại Bác Niết Bàn nó một cái tập đó. Thì ở trong đó thì ngài cũng chúc đủ kiểu đủ các cái trò chơi, nhưng mà tóm lại thì cái cốt yếu là ngài nói rằng nếu muốn cho giáo pháp của ta còn lưu hành mãi ở trên thế gian này để mà truyền pháp ở sanh thì tất cả tâm hàng đệ tử phải lấy giới luật lành này, một giới luật là mãi mãi của Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn. Bởi vì cái lúc mà Phật gần nhập Niết Bàn thì nhất là ngày hôm nay kế đến nữa là hàng hà sa số đệ tử khắp kể mười lăm, Đức Phật nói rằng nếu mà quý vị mà cứ giữ đi theo giới luật mà tu hành thì dù người ta đến nhập Niết Bàn bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp đi nữa thì lúc nào cũng gặp nè, còn nếu mà ta sống ở đây nữa thêm 90 tuổi, 100 tuổi, 101, 102 tuổi gì nữa mà trong hàng đệ tử không giữ gì cái giới luật thì cách xa ra ngày đó. Rồi cái có cái mẫu chuyện đã đưa ra hồi xưa sau khi mà Phật thành đạo rồi thì có hai người đệ tử ở phương xa ở trên miền miền Bắc nước Ấn đó đi về thăm Đức Phật, về tiếp kiến Đức Phật đó, một vị đệ tử, một vị tỳ kheo tuổi lớn già, tuổi già nhưng cỡ chỉ độ tầm mấy, còn một vị tỳ kheo với một trẻ mới cỡ tầm mấy năm cũng đi từ phương Bắc để về tiếp kiến Đức Phật để mà phụng hành những cái lời dạy gì thế. Thì đi qua cái bãi sa mạc, sa mạc xa quá, đi rồi cả hai bên đường khác nước thì ngài đi tới gần hai phần đường thấy được trong cái vũng nước, mà cái vũng nước đó như là vũng nước ở trên này rồi nước đậm mà rồi đủ thứ vi trùng ở dưới lăn quăng, những là các cái loại vi trùng những ở dưới này hết, thấy không? Nhưng mà hai vị đã đi tới đó thấy được cái đó mừng quá, nhưng mà đi xuống thì ngài lớn tuổi đó, ngài trưởng lão, ngài thì kêu lớn tuổi, ngài thấy cái này cũng được, nhưng mà mình uống vô đây thì toàn là như là thịt chúng sanh,
thì
当度啊，咁今日你有冇啊？你都好咁样，你存在啊，生不苦安，就平安困而已得啦。东东给他，你也真的呢，三个没多少来，这个东的辛苦有干，关于你还在跟咱俩交流的时候，也对吧？啊，这个东西跟他很多，对吧？把他什么啥？广告在那里什么的，价格也好，就人家这种人呢，这三个没竞争在做点别的了，然后还有。现在的啊，经济骄傲，从中央矛盾，因为他的稳定、健康，在交通方面，他啊，他先懂得一下，他才能把他的这种难处来有的是困难来看待，他丢的是困难，丢的是就该你要给他来了，他受着了。然后他今年年年就来了。làm đạo ở các nước Phật giáo Á Đông về dù sao bây giờ nó cũng sẵn hết rồi về rồi có nhiều người không biết ở Việt Nam không biết ở đâu ra nước ngoài dễ lắm, nghĩa là coi như là tiền xe và gắn ở bên đây nó không phải dễ có căn lắm cho nên là ngay người Phật tử tại gia như vậy đó hiện ra những cái sứ tuy nó nhân minh chật chất việc nhưng mà nợ nần thì còn và nó khổ sở quá tới đây rồi người ta mới biết cái khó khăn chứ không phải là vấn đề dễ nghĩa là làm đâu do đó cho nên quý vị thấy không một gia đình 5-7 người mà lỡ mà thấp thì một cái là người ta sợ sự thiếu hụt thiếu thiếu phải đói sự chết nó thành ra phải lúc nào mà phải có công ăn việc làm luôn người ta sống không nổi thành ra nhiều khi cái chỗ điểm đó là chúng ta phải hiểu những cái chọn ra chút để mà làm đạo để mà tu hành đó nó cũng là một cái chiến từ cái gì dụng của người tu. Thế, đó. Bây giờ quý vị lập ra, bởi vì quý vị phải học ở trong thời này. Thì các cái bản dịch đó, về kinh Di Giáo, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Bát Đại Nhân Giác đều có dịch ra tiếng Việt rồi. Đó là rất nhiều. Nhưng mà cái bản của ngài Ngẫu Đức Đại Sư này. Ngày giải hay quá. Trong cái giải này mình thấy có cái sự chứng ngộ, chứng đạo ngộ đạo. Thành ra tôi nói này, thầy đem ra thầy giảng dạy cho trong đại chúng. Vì nào mà có một cái trình độ khá về chữ tào chữ hán cổ văn thì nên tìm ra học tiếng Việt. Chịu khó cứ bỏ ngày bởi vì học không có nhiều đâu. Mỗi ngày dịch ra tiếng Việt. Hoặc đi hoặc lại cho nó ngon lành rồi muốn đóng góp thêm để sau này những cái thập kinh này nó trở thành ra sách giáo khoa trong đạo Phật cho người thì quý vị làm gì biết không mỗi một cái bài chánh văn mình dịch rồi chú giải mình dịch rồi mình thêm giải từ ngữ đó là cái sách giáo khoa từ ngữ thí dụ như trong này người ta giải ra chẳng hạn như là phiền não thì cũng có giải đó nhưng mà muốn cho nó rõ mình phải giải cái danh từ phiền não ra hay là tam chuyển hay tứ đế thí dụ như thế là mình phải giải ra rồi cái đó chủ đề giải về danh từ rồi cuối một cái bài thì mình đặt câu hỏi cấp thứ ba câu nếu cái bài nào ngắn thì đặt 3 câu cái bài nào dài thì đặt 5 câu 6 câu hỏi đó rồi sau này kêu là xuất bản kim nhật trở thành nhớ kỹ vậy đó thì như vậy tất nhiên là mình học và đặt cái đóng góp kinh đề văn hóa học giáo dầu là tiên việt hay tiên tạo hay tiên gì cũng được hết á miễn là trong cái khi mà dân và giải cho hết lòng bởi vì tận tâm làm thì cái việc đó nó mới kết quả còn nếu mà làm chơi thì nó mới kết quả hay là như là giống như là một cái việc mình làm rất là quan trọng rất cẩn thận đó thì thầy nói cái gì là mà có khả năng thì nên làm cái đó để là đào tạo thêm tiếp sự ra cũng như về luật về sanh di quan nghi Mấy năm trước thầy dạy thầy dù cái chuyện tới đến giờ rồi, rồi mỗi một giới vậy đó, thầy phải làm một bài thơ, rồi có những câu hỏi để giải thích từ ngữ, thầy làm làm sống rồi đó. Rồi sau đó thì công việc lên nhiều thứ lại, thầy phải dạy mấy cái bộ trên, thầy phải giao cho mấy huynh đệ ở dưới dạy rồi, không có tiếp tục cái đó thầy đó. Thầy định đó chưa là định cảnh, còn có mấy cái quan nghi ở sau đó thầy chưa có, nghĩa là dạy rồi nhưng mà chưa làm thơ, chưa giải thích. Để chỉ để nó đóng góp cho một cái tủ sách của tủ sách học trong ba mươi đó là đóng góp được là học đó, chứ không thôi thì rào hết. Còn vị nào mà nho ít quá, nghĩa là nho từ trái nào lớn thành nên thời gian sẽ không được thì sẽ nghe cái gì á, hoặc là quý vị coi như tỉnh những cái bộ của thầy chủ quan Điện Sa Lầu nè, của các thầy khác, thầy hoàng quan cũng Điện Sa Lầu đó, để theo để mà học. Chứ còn ở thầy biết là cái gì học mà đặt riêng hai tiếng tàu này là học không nổi, nhưng mà để mình nghe ví dụ đầu để mình nghe cái nghĩa cái lý giảng, rồi còn chỉ làm theo dõi được thì cố gắng theo, nghĩa là do mình đã khắc khá có thể một chữ biết được 8 chữ 7 chữ thì gạch của mình chịu khó ba chữ đó, cái lối học mà thành như vậy đó theo. Chứ còn thành ra bị gì nó khổ là hầu hết á kinh luận lượng ở trong tam tạng nó còn nằm ở trong tháng tạng nhiều quá, ở trong kinh chữ tạng quá đó, thành ra mình phải cố gắng làm sao cái đồ ý gì mà còn học mà thông suốt được đó, gắng học cho giỏi cái tiếng này để dịch ra để cho tiếng Việt, để cho tiếng Việt rồi để cho tiếng Tây phương, để cho tiếng Tây, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng gì đó nó hay rồi. Nhiều cái gì đó là những cái tiêu chuẩn về mà học nó một cái gì khác, cái gì phải chỉnh cho được ba cái bữa sinh này là bạn tại vì tiếng Việt, và nếu mà cái gì nào mình cứ hát thì sao yếu là kinh giáo, kinh thập nhị chương, như là kinh này có gì cho hết, hình như là của thầy Tứ Quang, thầy có ghi luôn cái chữ nào rồi chữ nào đó có lợi của cái gì đó để mà cái gì theo dõi học nhiều. Bây giờ quý vị nghe Phật Di Giáo Kinh Giải Minh Cổ Ngô Ngẫu Đức Thích Trí Húc Phật Quy Mạng Thượng Trú Đại Bi Tôn Ứng Bệnh Dữ Dược Quyền Thập Pháp Diệt Lễ Thiên Thâm Tạo Luận Chủ Vi Thuận Sơ Cơ Trùng Giải Thích. Nhiều năm đây này, đó là tập chữ thì giải nghĩa. Đây nói về cái phần chú giải của Đức Phật nói kinh Di Giáo. Phật nói kinh Di Giáo là cái kinh cắt, rồi các chú giải nghĩa là một câu của Phật nói ra rồi các ngài giải rộng ra. Đức Phật nói kinh Di Giáo chú giải. Đời nhà Minh xưa kia, Minh Cổ là đời nhà Minh xưa kia, ngài Ngô Ngẫu Ích. Ngô Ngẫu Ích là cái tên họ Ngô, tên là Ngẫu Ích. Ngài tên đạo là Thích Trí Húc. Đó, một thuật lại cái kinh này. Kinh này Đức Phật nói, nhưng mà hiện quý vị đương học đây là do ngài Thích Trí Húc. Tên Trí Húc à? Thích Trí Húc. Thuật lại, thuật thì là thuật như bóng tác, hiểu không? Thường thường là quý vị mà thấy cái chỗ nào mà chữ chữ thuật á, thuật như bóng tác, nghĩa là ngài thuật lại thôi. Cái này mới làm ra, ngài không có phải sáng tác, thuật lại, còn sáng tác nói ra là chuẩn cái nào cũng vậy, hay một vị mà chú giải thì luôn luôn là đều có cái đánh lễ tam bảo đọc vậy. Cái bài kệ mà quý vị vừa đọc đó, mà vừa học nó bốn câu đó là đánh lễ. Cái câu đầu là đánh lễ Phật, cái câu thứ nhì là đánh lễ Pháp, cái câu thứ ba là đánh lễ Tăng, nghe không? Rồi cái câu chót á là nói chung là Phật nó cũng không văn, không mặt, không nghĩa, không lý, dịch ra nó mới coi là nó mới có từ cái hồn, trong cái hồn. Chứ biết bao nhiêu cái bản dịch của ở mình cũng cách dịch trời đó, nhưng mà đọc là thở dịch chứ không có hồn. Rồi còn nó còn cầm cái sự tôn chứng nữa, cho nên những cái bản cái dịch người ta đọc người ta thấy cái chuyện này nó tôn chứng, còn dịch ra thấy cái này là thở, nghĩa là cứ kéo mình kéo là đi gặp chuyện gì đi ra sư ta đây là cũng dịch giả cũng pháp sư rồi vậy thôi, chúng ta phải nhớ giá trị cái đó là giá trị của pháp sư. Tại vì bốn cái câu đó mình thấy có gì đâu đã để tam bảo nữa mà đã rõ ràng mà đã đọc một câu quy mạng thường trụ đại bi tôn. Quy mạng tức là trở về cung kính, chứ quy mạng cũng như chữ nam mô. Quy mạng là quy y, là chú ngã, là độ ngã, chữ nam mô là cung kính, là kính lễ. Quy mạng là cũng như chữ kính lễ. Trở về kêu là phụng mạng, tức là lấy cái gì nữa, kính lễ. Đóng đại bi tôn thường trú, đại bi tôn thường trú, đại bi tôn là chỉ Đức Phật, đại bi thế tôn. Ngài có một cái lòng thương vô bờ bến, kêu là đại bi. Tôn là trong đời, tôn trọng ngài là một vị đại giác ngộ. Thường trú đây nói tới cái chữ thường trú là nói tới lý đạo nào, thấy không? Ủa chứ mình nghĩ quá, thường trú sao đại bi tôn như cái chữ Thích Ca, giờ phải chẳng Thích Đạt nữa đâu, có thường trú nữa. Ví dụ như đó, nhưng mà ở trong này nói nó có lý ha, chữ nghĩa là quý vị học tập lý. Lý này thường trú đây là mình có kính, kêu là kính lại đóng đại bi tôn thường trú, là bây giờ mình trở về mình nương tựa. Nói về sự đó là mình đóng đại bi tôn bên ngoài, nói về lý mình trở về nương tựa lại với cái đóng đại bi tôn, tức là Phật tánh của mình thường trú, thường trú không bao giờ mất. Hay chỗ đó là giờ ứng bệnh dữ dược quyền thật pháp, theo cái bệnh mình có thuốc, cái pháp có thi quyền, cái thi thật, thì thấy không? Đó là pháp là gì? Đánh lễ pháp thôi. Tức là pháp là gì? Là chuyện gì? Pháp là gì? Là giáo pháp. Pháp là gì? Là những cái mong thuốc. Cho nên thầy thường thầy cứ luôn nói, theo bệnh, ứng bệnh là theo bệnh, cho thuốc dữ dược là cho thuốc. Có cái pháp quyền pháp học, có những giáo lý giáo pháp nói quyền có nghĩa là chưa có xứng với chân lý của là quyền, còn có những giáo lý Đức Phật nói thẳng đem cái chân lý mà nói, mà thiệt là chân lý là thật diễn tả, cho nên nói nó khó lắm. Diễn chân lý mà diễn tả bằng văn tự là khó lắm, cho nên phải dùng cái tiếng nào là sắc bất dĩ tâm, không bất dĩ sắc, sắc tức thị tâm, tâm tức thị sắc, như mà lai lai mà như phi tức, tức là phi đó. Bởi vì khổ lắm, nói chân lý là sao mà nói, nhưng mà bây giờ diễn tả mà là phải diễn tả được cái phương tiện mà diễn tả. Cái chân lý là chỉ khi mà con người diệt hết thiền não, diệt hết những là cái trọng được cái vọng động trong con người, thì cái tâm hồn nó được sáng. Mà cái tâm hồn sáng á thì thể nhận chân lý. Chứ nói thì khó lắm, cho nên thầy phải thường nói như trong đại chúng. Giả sử cái chân lý mà Đức Phật ngày diễn tả ngày đó, cái đừng nói với thầy diễn tả qua bên cũng không hiểu cái gì hết, phải chứ hết. Ví dụ như nó ở sắc tức là không tức là sắc, 它空虚空尘空声空波空波多，就在那边学习了，没有语言在那边的门号中间都在里面，也分不清高，也分不清中学，也分不清山，人居人交地转，那么地转这个地方年的，地方年这个法师的门高，这法师门高这。khoái cần ta nói gì là mình nhận được cái chân lý như thế vậy, khoái cần giải thích khoái cần như là tự nhiên trí vô sự trí nó hiện lộ, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa gì không nó hiện lộ rồi. Đầu tiên phải nhờ học, phải nhờ tu, phải nhờ tập, phải nhờ diệt trừ phiền não, đốn phá vô minh, phải đó thấy không? Thì cũng như là thầy nói là một cái thờ quý vị ngồi thiền là quý vị kêu là để diệt chuyển phiền não, một thời quý vị tụng kinh là để đính đặt lại cái tâm linh của mình, các vô nó tụng thật trang nghiêm rồi mới em thì đọc lại cái chân lý của Phật, cái tâm mà nghĩ tới cái lý đạo để làm cho con người đó khác như vậy đó, được sự chuyển phiền não trọng được nó chuyển nó bớt là bớt sạch đó. Chứ không phải tụng kinh mà để thành Phật, hay là tụng kinh mà thành Phật liền, hay là tụng kinh để mà Phật về Phật nào Phật nghe giống như mình vậy. Cái chuyện đó có về nghe không về nghe đó là cái chuyện thiên liên màu nhiệm, cái chuyện đó mình không có thực, không có cần nói. Nhưng mà cái lợi thiệt cho mình đó, là chính là cho mình thôi. Cho nên tất cả những cái gì cũng vậy, những gì phải hiểu thì về giáo pháp cũng vậy, chứ theo bệnh mà cho thuốc có khi có pháp quyền, có khi có pháp thiện. Quyền có nghĩa là tùy chúng sanh nó chưa hiểu tới trình độ đó, cho nên Phật phải phương tiện rồi chứ sự thật đó là cái pháp thật nó không phải thiện. Và cái pháp thật đó là gì? Tất cả chân thật cũng lễ lại. Lễ lại ai? Chứ vị luận chủ là ngài thiên pháp này tạo ra các bộ luận là đây là lễ tăng này. Bởi vì sao? Bởi vì đây là khi công sao lại đưa ngài thiên pháp vô đây là bởi vì ngài có như là đại diện các bạn học tăng thanh, bởi vì ngài tạo luận là ngài dịch kinh là ngài soạn kinh là ngài tu hành là ngài đắc đạo. Nói tới đại thừa giáo thì phải nói tới ngài thiên thâm, ngài mãn minh, ngài long thọ, ngài vô trước. Mấy ngày đó là coi như mấy tổ của đại thừa giáo, mấy cái vị đại bồ tát thành ở đây lễ ngày là đó, đã lễ Phật, đã lễ Thánh, đã lễ Tăng, đã lễ gì vị thuận sơ cơ trùng giải thích. Bởi vì muốn thuận cho cái kẻ sơ cơ là người mới học, người mới tu, người mới ở chùa, và sơ cơ, sơ là mới, cơ là cái máy mới à. Trùng là lặp đi lặp lại để mình giải thích, thấy không? Giải thích để mình hiểu cho con thôi. Đọc cái cách văn không hiểu, là phải giải thích ra từng chữ, chữ Phật là sao, chữ Di giáo là sao, chữ kinh là sao, giải thích chữ từng nét như thế. Nhiều khi cũng không hiểu nổi, không có tâm nhập kinh tạng nữa, mà không tâm nhập kinh tạng làm sao chú vậy như thế nữa. Cho nên mới học là phải học. Chừng đó là cái trí huệ và cái nhân nghiệp. Còn bây giờ chưa thâm nhập với cái trí huệ thì không biết sao nó đi đi không được cái ao hồ, cái chén nước thì chung nữa. Mà cái trí huệ này thì làm sao được lắm được nhân thường nào. Còn trong lịch sử trong đường não nó có nên cái gút nó dễ sợ vậy đó. Cho nên trên đời này cái chuyện tu hành của mình không có trí tuệ thì không bao giờ phát triển được luôn. Bởi vì tạo nhiều đời mình biết tới giờ, mang cái thân này là mình biết rất là nhiều rồi. Chứ nếu mình không có nhiều thì mình không mang cái thân này, mình là mang pháp thân, mình mang cái thân ở cõi trời, mình mang cái thân ở cõi tiên, mình mang cái thân ở cõi thánh, mình mang thân thế này thế là thân mà ngày nào cũng có bữa ăn bữa ba bữa là thành vật lộn, an toàn là vật chất vô không được lung tung bên hết. Nhiều khi mình nghĩ là quan sát tới cái chuyện đó là người ta muốn nghĩa là ta tu cho cái rút để mà tiêu diệt cái thân này nó xấu nhà nó tốt, cho tôi mở cho mang cái thuốc này thuốc đen đi đâu mang cho đó và mang tận cái luôn một cái đại nhà mất tận cái gì hay có gì sạch sẽ không mặt ta bổ dưỡng thân để cái gì sạch thì sợ tiếc lắm thân này nghĩa là không bao giờ dám động tới nó chút nó thầm thôi thì học tới cái phần của ngài 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 nói Phật biết Phật biết thiên thâm Bồ Tát dĩ thấp phẩm kiến lập sở tu hành pháp thích thử kinh nghĩa suy trinh tinh mật khai thấu âm cầm vạn cố dĩ hạ vô năng chánh tán nhất tự quán kỳ ngôn biết vi bí chư Bồ Tát linh tri phương tiện đạo di tri bí đạo cố Phật pháp đắc cửu độ diệt trừ phàm thánh hóa thành tựu tự lợi tự tha lợi y thử kinh áo chỉ tự áo à. Áo là một thâm kính lắm Bồ Tát do thành tổng chi ấy mạc thế độn căn đọc Bồ Tát luận hoặc giải hoặc bất giải hoặc muội hoặc minh tuy hữu nguyên sư tiếp yếu hoặc sư bổ chúng nhưng diện nhiếp cơ bị biến kim bất sủy bất sủy dung ngu triết phật duy giải thứ cơ hạ lý ba nhân dị dịch dị vi dị vi căn quả di di tương thích thử kinh đại phật vi nhị sơ đề phục nhị nhập văn sơ trung nhị sơ chánh thích đề nhị xuất dịch kinh nhân dịch nhân kim sơ tự đọc hiểu không thầy làm vậy thầy hiểu nó hay hơn là thầy giải nghĩa được không tin bởi vì mình học từ nhỏ tới lớn rồi nó sâu mình đọc ngay cái chữ đó hiểu nó hay quá một khi mà mình giảng ra thì mình phải giảng cả giảng cả rồi chỗ đó do đó nên phải học ví dụ như có nhiều người ta nói tại sao sư dưỡng vượt qua Tàu vượt qua Nhật vượt qua Việt Nam không có đọc cái nghĩa mà lại đọc cứ đọc cái chữ thôi bởi vì đọc cái nghĩa nó khi qua là nó cạn nó thiếu mà mình đọc cái chữ lên thành thứ nghe chữ ba đi cũng vậy cho nên qua nước Thái qua nước Huấn luyện rồi người ta đâu có dịch ra cái dịch ra cái tiếng nước đó không tới dịch ta đọc nó gì vì ta không có cái gì nó hay của ta xa rồi mà còn nếu mà ví dụ như nó là cung kính đức A La Hán các chư tiên vậy đó thì thành ra nó lại nó không có sâu bằng cái mà chữ nguyên kêu là nguyên ngữ vì vậy cho nên hơi khó cho mình chút là sẵn đây thầy nói thêm mà nói để quý vị mới hiểu còn món vị cũ thì thầy nói rằng Phật giáo hiện bây giờ mình có bốn loại tạng tạng bốn loại cấp trên thế giới loại tạng tạng Bali loại tạng tạng Sanskrit loại tạng tạng Tạo loại tạng tạng nếu người nào mà dung thông á thì người ta sẽ thông cả bốn cái loại tạng nhưng mà ai dung thông đâu nhưng mà ít nhất người nhất là người xuất gia ở giới xuất gia nhất là ở đại giới của Phật Bồ Tát thì phải học ít nhất phải thông một tạng một loại tam tạng nó thông bốn loại tạng nên ví dụ như vì do đó cho nên á vì nào phải mới vô xuất gia lớn tuổi trẻ tuổi gì đi nữa thầy cũng khuyến khích là phải học chữ hán chữ cổ như thế nào được viết chữ có gì học ngày năm chữ đó ngày nhớ năm chữ không
cứ một ngày năm chữ là quý vị cứ tính từ những ngày quý vị bước chân vô trong chùa đó, ngày đến ngày năm chữ thôi cũng nhiều, biết bao nhiêu chữ rồi. Mà ở cái chữ này mình học mình nhớ là thuộc độ được 200 chữ thì khỏe trong thời gian đó, thì cứ làm đi làm lại cái học đó. Vì vậy cho nên lúc quý vị vừa đến là thầy khảo sự thầy nói gì đó, mình thấy những gì hôm nay phải học khó lắm. Có lắm, bởi vì nó sinh dựng không có alpha b đâu, có nguyên âm phụ âm đâu, không có cái gì học cái gì đâu, không biết viết cái đầu viết tên tên viết viết, nhưng mà phải học chứ. Cái khó mà học được bao nhiêu năng hành có nhiệt tâm gì đạo, năng học có nhiệt tâm gì gì đạo cái đó. Do đó cho nên trở lại cái vấn đề văn học sự, ít nhất người xuất gia phải không một loại trong bốn loại tam tạng, thì cái loại tam tạng mà gần nhất với chúng ta là an tạng. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng Việt của mình bây giờ nói thế này, hầu hết là hát hậu trưởng, hậu trường, chủ tịch, đã đạo, quan hô, toàn là tiếng Hán là nói thế. Mà nếu mà không biết đó là sao dịch sách, viết kinh, viết bài hay là viết cái thơ gì đó thì nó nói tới. Mà nếu không thông cái đó là không có thông gì được. Do đó là nên ít nhất là phải đèn sách học cho được. Không có gì chứ nhưng mà phải viết qua. Còn nếu mà ngon lành thì để mình học đi hát. Chữ tam tạng này đọc được, hiểu được, dịch được. Và biết được đó là quý rồi, rồi cái giải đó mình mới đào giao lý ra được. Thì tâm trạng đào được rồi mình dứt, chứ còn tâm trạng tiếng Việt mình chưa hiểu ra, có một số người sẽ đến tổng người đó chưa. Rồi kế đó nếu mà người nào mà trí lực mà cái dư á, thì ta học thêm tâm trạng bao nhiêu. Bởi vì nói bốn loại tâm trạng thì sự thật ra nó có hai, một là tâm trạng của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo Vị Thừa, hai là và cái đại thừa. Đó, nó dễ thôi. Thì Pali, tam tạng Pali là nói về Phật giáo Nguyên Thủy. Mà tam tạng Sanskrit là nói về Phật giáo đại thừa. Thì từ Sanskrit mới dịch ra tiếng Tàu, từ Sanskrit mới dịch ra tiếng Tây Tạng. Và quý vị rõ cái nguồn gốc như vậy để mà giác mà học. Rồi, bây giờ thầy giảng nghĩa rất rõ ràng. Ngài Thích Trí Húc mới thuật lại rằng Phật đó là ai Phật? Ngài Hậu Bích là Ngài Phật Tát. Ngài Thiên Thân Bồ Tát, Thiên Thân Bồ Tát sau Đức Phật mấy trăm năm quý vị nhớ, 600 mấy còn vua A Dục là sau Đức Phật 200 năm. Ngài Thiên Thân Bồ Tát dùng 7 phần để kiến lập cái pháp để mà tu hành, dùng 7 phần để kiến lập chữ pháp để mà tu hành. Là 7 phần này tất nhiên là chỉ cho thấp Bồ Đề Phật đó, để mà kiến lập tương tự như pháp Bồ Đề Phật, để kiến lập chữ pháp tu hành, tức là tập pháp. Rồi tập pháp là lựa cái giáo pháp, lựa cái món ăn nào mà nó hợp với mình, gọi là tập pháp. Tập pháp tinh tấn hỷ tinh an niệm định mới lại ngày dùng bảy cái thứ đó để kiến lập cái phương pháp tu hành. Đầu tiên hết là mình phải nghe đạo rồi mình đặt pháp, rồi chọn cái phương pháp nào để mình tu cho nó hợp với mình. Đặt pháp, chọn cái đó là tinh tấn. Hãy đặt pháp rồi tinh tấn, ngày đêm đêm ngày chọn ra một phần mà tiến tới rồi là tinh tấn. Đặt pháp tinh tấn thì chỉ nghĩa là quan hỷ, tâm mình lúc nào cũng quan hỷ, phóng chấn luôn luôn mà đi lên gọi là hỷ. Khinh an, khinh an nghĩa là cho nó nhẹ nhàng, đừng để cho cái tâm hồn nó nặng nề. Cái gì thấy không? Nhẹ, nhẹ, lúc nào cũng như lúc nào. Khinh an, mình nghĩ, suy nghĩ, chánh niệm luôn luôn, làm cho cái tâm nó định. Niệm đây là chánh niệm thì cái tâm nó mới định. Còn mình vẫn chậm niệm, tà niệm thì cái tâm nó loạn. Thì thấy không? Nên định, tập thân, cuối cùng là xả. Xả. Rồi nghe là cái gì đó bỏ. Xả, có xả mới tiến được. các xã đấy là từ đầu tiên mình tu được Phạm Phu, rồi lên Diệm Thừa rồi lên Bồ Tát rồi lên Thập Địa rồi lên Phật, cảnh giác chuyển giác duy giác là mình phải xả luôn luôn. Cho nên người tu hành mà không có xả nó có hai nghĩa. Một á, xả tức như là đừng cố chấp. Hai nghĩa xả tức là bởi vì cái gì mình có xả mình mới làm theo cái buộc, hiểu không? Xả là nghĩa là sao? Mình làm quá sức rồi, mình học quá sức rồi, nhưng mà mình thấy mình chưa có học được gì hết rồi, xả khá là khó đi. Thế còn cứ nghĩ rằng tôi học cao quá rồi, cũng như là các vị nói rằng tôi làm đạo đã 50 năm rồi, giờ chắc là tới tôi tu trí hoặc là tôi nghĩ cái chuyện đạo cái chuyện tu hành cái chuyện giác ngộ mà sao nói tới cái chuyện đó là nghĩa là sao? Thành ra thầy mấy vị mình nói là đó, thành ra xả thì xả là bỏ, làm gì bỏ nữa là cho đến khi nào mà đạt cho được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì lúc bây giờ mình mới học, chứ không phải xả. Bởi vì đi bước thì phải bỏ, bỏ không tới được. Chứ cứ đứng hoài đấy là sao bước? Đứng nhậm chân lên tại chỗ đó thường thường mà bây giờ tôi nói chân từ đó thành phải buông tay bỏ. Giải cái nghĩa của kinh Di Giáo này. Đó. Bây giờ một cái điểm mà nói đi, giải thích tức là giải nghĩa kinh Di Giáo này, xét gạn là cái chỗ tinh mật, tinh tức là tinh y, tinh vi, mật nghĩa là rất là kín đáo, rất là đặc biệt, chứ không phải là đi mẩm theo cái chuyện giấu giếm gì đâu. Cái này nó sâu sắc, nó tế nhị gọi là mật. Mà khai thấu âm cặp luôn luôn khai thị, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn âm cặp, lúc nào cũng là âm cặp. Muôn đời trở lại đây, vạn cổ là muôn xưa tức là muôn đời đi xưa, gì đó xưa, muôn đời từ đời Đức Phật tới bây giờ, dĩ hạ là tới ngày nay. Không có ai có thể cầm cái sự khen một lời, nghĩa là cái chuyện làm nó như vậy, cái vấn đề mà tán thán khen lời thật có sự cảm tâm. Nhưng mà tuy nói không khen cho mình khen, quán sát cái lời nói kia, vì các cái vị Bồ Tát kia, mỗi vị các vị Bồ Tát này luôn khuyên các ngài luôn khuyên ra đồng để mà trợ Phật Hoàng Dương. Đâu nó phải một mình Đức Phật ngày hành thức là đâu, còn các vị Bồ Tát cứ luôn khuyên ra đồng đổ xuất sanh, đổ giúp cho chúng sanh hoài thôi. Khiến biết cái con đường phương tiện, nghĩa là các vị Bồ Tát mà đang độ sanh á, phải biết cái phương tiện độ chúng sanh. Chúng sanh nó ưa, đầu tiên nó cái tâm nó ưa cái gì, phải ưa phải sanh cái xin đó, thực tế đó là mới nói đạo lý, mới nói cái con đường tu hành, mới nói cái con đường giải thoát, mới chỉ cái con đường đi lên, phải phương tiện. Cho nên người học đạo mà thiếu phương tiện thì sẽ làm đạo mà thiếu phương tiện. Thầy là phải giữ diện mẫu, phải đi con đường tinh đạo để mà biết cái con đường kia. Vậy con đường kia tức là con đường đạo, con đường mà mình tìm chân lý, con đường mà đi đạt cái chân lý, thì mình tu tập, mình gặp Phật, mình cần cái điều đó thôi. Mình sống cho nó đúng với chân lý, nó hợp với sự thật hàng ngày. Hàng ngày bao nhiêu cái phiền não trầm trược vọng động vô minh bất giác phải giải tỏa đi, vừa giải tỏa đi để chi hãy những cái tối đó mà đã đi rồi á thì cái sáng đó tự hiện lên. Mà cái sáng đó là muốn nói ví dụ cho chân lý đó, còn cái tối là ví dụ như vô minh đó. Mình mang cái vô minh hoài sao, mang hoài đã bao nhiêu kiếp rồi, kiếp này may quá nghĩa là gặp được Phật pháp, gặp được người nhắc nhở mình mà không giải tỏa cái vô minh còn để cái kiếp nào nữa. Thử thân bất độ hà thân độ, cái thân này mình không lo mình độ để mình nào mới độ nữa,
mà cũng khéo là nó đi xuống nha. Nếu mà mình cứ mang cái vô bên ngoài thì nó tạo nghiệp nữa, mà tạo nghiệp nữa nó nặng cho nó xuống. Bây giờ đỡ mình nên là mầm nó đông nó sừng nè, ha, không biết dạy cái gì nè, mà tôi còn cứ cố cứ chắc cứ phiền não không cứ cứ tạo nghiệp nó thì nhất định là nó sẽ kiếp tới nó sẽ mang lâm đạo sinh hoặc là đủ thứ đủ kiểu hết rồi đó. Đó là chưa nói xuống chuyện Phật làm cái đồ bị đói đó mà dữ lắm. Cho nên lúc nào trong sang lúc nào cũng phải dẹp nó hỏi kêu là cái dùng thành đạo để biết cái con đường kia tức là con đường giác ngộ, con đường đạo, con đường chân lý. Cái giáo pháp của Phật mới được vũ trụ, có như vậy thì giáo pháp của Phật vũ trụ diệt trừ những cái lỗi của thánh của phàm, thiện là Phật đó, thì mới hết cái lỗi. Chứ từ Bồ Tát trở xuống là còn là Phật vô đó, không phải tưởng đâu nha. Nghĩa là trong 10 pháp giới chỉ có trừ Phật pháp giới ra ngoài càn khôn, từ Bồ Tát đến Nhân Viên Giác còn là y tế vô minh hết. Thành ra để chi? Để diệt từ được cái lỗi của phàm của thánh. Phàm thì diệt từ mình hiểu rồi, có nhiều người không có thật thánh mà còn diệt từ thánh đâu có. Chưa, chỉ có Phật là toàn giác, giác hạnh vô minh, thành tựu được cái lợi cho mình và cái lợi cho người, thành tựu tự lợi, tự tha lợi. Theo không? Chữ y, y cũng như ta nói chuyện hầu thật. Cái kinh di giáo này, cái tôn chỉ của nó sâu chính lắm, áo chỉ là cái tôn chỉ sâu chính. Lời Phật dạy ở sau đây là hay vô cùng, như là khuôn vàng thước thầm. Trên con đường giải thoát, trên con đường tu tập không có những cái khuôn vàng thước thầm này thì làm sao mà biết là tốt. Cho nên người ta gọi là áo chỉ, áo là sâu kín, chỉ là cái tôn chỉ. Bồ Tát phải hết cái lòng thành mới có thể hiểu biết đó. Bồ Tát phải đem hết cái lòng thành tận chi hỷ, nghĩa là mới tận vừa mới hiểu biết được tất cả những cái người đồng căn ở trong đời mạt pháp. Đồng căn là cái người căn tánh tốt tập, nó nhiều và hiểu biết. Chứ hồi xưa căn tánh không lợi nó ít là hiểu biết. Cho nên có cái câu kêu là nhất văn thiên ngộ, còn bây giờ là thiên văn ngược lại. Đọc cái luận của Bồ Tát, đọc cái luận của gì? Đây là nói ngài trên thân ngài tạo ra nhiều cái bộ luận, ngài lấy cái ý kinh của Phật ngài tạo ra nhiều cái bộ luận hay lắm. Hoặc có người hiểu, hoặc có người không hiểu, hoặc còn mờ tối, hoặc là được sáng suốt phần nào. Tuy nhiên mặc dầu vậy, nhưng mà có các ngài nguyên sư là chỉ là các vị mà đại pháp sư, đại thiền sư chứng nguyên này là cái nguồn ha, để mà giải những cái tiếp một cốt yếu đó. Còn có ngài, có các ngài là đây cốt yếu chỉ cho ngài chư thầm rồi. Có các ngài hoàng sư, tức là các ngài mà các vị sư ra hoàng pháp làm sao hoàng quá để chú, nghĩa là bổ túc chùa giải, bổ túc thêm chùa giải thêm cho hoàn mỹ. Nhưng cũng chưa cũng nhiếp cái cơ chưa có khắc hết được. Tuy là như vậy đó, nhưng mà cũng nhiếp những cái căn cơ không nhiếp những cái trình độ chưa có được khắc. Cho nên nay tôi là cái ngày mà luận giải cái bộ này, cái tập kinh này nè. Nay tôi, tức là ngài Ngọc Linh, không có nề cái sự yêu là vụng ngu. Đây là ngài nói tiêu tốt, cũng như là tôi thấy nó chưa đủ, mà tôi không có nề cái sự học tôi còn kém, sự tu còn yếu. Không, tôi nhưng mà tôi thấy được chút nào tôi cũng cách giúp. Ý ngài nói vậy đó. tôi không có nề chữ chung này cũng như quên mùa chữ ngu đây á là cấu tập ha, cỡ ta lên tổ sư rồi đó mà ta còn kêu là một thiên nhược à, còn mình đây là mới tu sơ sơ đi sinh và đại đức sinh tạm lệ ông kia cho nên hầu là những chùa dân minh với Bến Tre cái ông đó ông mới là thầy thuốc chú ông tú à, ông ngoài cửa ông để hai chữ bự đại đức thích gì đó, mấy phật tử ở gần đó cái thằng tơ lén vô nó xé cái chữ đại thì nó chứa cả cái chữ sắc đẹp để tổ cũng được. Mới là tu thôi này, mới học đó, mới làm thầy Phúc Nam vô đó à, rồi để ở ngoài cửa vậy đó nghe đại đức thích gì đâu chứ, mấy phật tử học cái thằng này cái đại đức trung đức không chưa tới rồi chưa tiểu đức không cũng được nữa, tấu thì nó đen dưới cái chuyện tổ thì bự vậy nè ha, cạo chữ như ra dán chữ tổ đức thích không sáng. Cho nên nói như vậy, ở đây một vị tổ lúc nào người ta phải khiêm tốn, một vị nào cũng vậy, cái chuyện khiêm tốn nó vậy chứ làm sao mình đạt được trên lý chỉ cái đức Phật đó, thì ngài hoàn toàn sáng suốt giác ngộ thì mới còn ngoài ra làm sao mà phải dám tự xưng được đó. Tôi không là cái sự mà quên mùa, cái sự mà ngu tấu ha, liền làm những cái lời giải, nghĩa là chú thích những cái lời giải, tiếp phục ghi giải, tiếp là liền phục lập lại một lần nữa làm những cái bài giải ra, giải thành ra bằng ngày giải này. Tôi gì học ở sau này để từng chữ mà lý đâu sự đó, tình tương đầu canh nó vẫn rất hay, cho nên thầy cái bộ này rồi vì thấy đoạn nào đoạn câu nào cũng rất là chính xác. Ngõ hầu cho các tình lốt người hạ lý ba cho các tình lốt nhơ là người, ngõ hầu các tình lốt người dễ bề, thấy không, để mà dung hòa chúng ta tranh lan dung hòa với cái tên là Phật dạy mà không nghi nghĩ là mình đó, còn với tôi vậy đó, nên tôi phụ giải thích thêm để mà dung hòa với lại cái lời của Phật dạy, giải rộng ra theo cái ý của tôi hiểu đó là đây cũng như là cái lời nhập đề mà ngài làm công việc của ngài. Rồi bây giờ tới cái phần ấy nè, đem giải cái kinh này đem ra để mà giải á, thì cái phần lớn á, cái chia thành hai ở trong cái phần lớn cái chia thành hai phần thứ nhất á, là nói về cái đề mục hoặc gì giáo kinh, còn cái phần thứ hai là vào ở trong văn nghĩa nhạc văn em. Rồi ở trong cái phần đầu, trong cái phần đầu lại chia làm hai nữa, trong phần đầu tức là sơ đề mục đó, ở trong phần đầu lại chia làm hai nữa. Phần thứ nhất là chánh giải thích cái đề mục kinh, phần thứ hai là để ghi ra cái tên của người dịch nhân á, nhị xuất dịch nhân, hai là để nêu ra, nói ra cái người dịch đó ở đâu, tên gì, thần nào, thế nào gọi là đó. Nay đây là giải cái phần đầu, kim sơ là giải phần đầu, Phật di giáo kinh là Đức Phật nói kinh di giáo. Di giáo kinh tam tự, thị biệt danh kinh chỉ nhất tự, thị thông danh tự biệt danh trung, Phật vi năng thiết chi nhân, di giáo vi sở thiết chi pháp, nhân pháp song phiêu, năng sở tịnh tử giả, Phật phiên vi giác chúng sanh trường tiếp tại mong, Phật đoạn vô minh như tục phỏng giác, ký tự giác dễ hậu năng giác tha, giác nhất thiết pháp vô bất cứu kính, cô nhân vi Phật hữu tại mộng chi tư tâm, tâm bất khả diệt,
danh vi bổn giác tổng mộng sơ tính như mộng bốn không danh vi thị giác bổn giác thị giác rồi thế tổng ký tổng mộng mơ tính khi dứt giác tâm cánh vô nhị tâm danh vi cứu kinh cứu kinh giác danh cứu kinh giác thử chi giác tánh hiệp hàm lĩnh bốn cụ vô thủy vô chung Thích Ca Mâu Ni bất quá tiên đắc ngã phó ngã đắng chi sợ tập nhiễm sở dĩ thể thành Phật đạo vì ngã đắng sư hữu nhân ngã đắng trường mê bất giác cô hư vô sanh vô diệt tánh trung thể hữu sanh diệt thế như nguyệt luân tại thiên thủy thanh đảng hiền thủy trượt đảng vong thủy cố phật thập thường trú vị thường diệt độ đặc vi ngã đánh nhất mối trượt ác phạm phủ xương ngôn nhập diệt linh sanh bi luyến hậu dĩ đại bi vô tận khoáng tế vô biên cố tuy thị diệt nhưng lưu di giáo tiếp dân hậu công di giá là di lưu giáo giá là quân giới dù nhờ thơ sở xuân là cố mạng diệt nhân thế sở vị di trúc giá y nhi hành chỉ đắc thể pháp tư bất y sở trúc tắc thị đại nghịch bất hiếu giả y kịch giả là quân pháp quân thường cụ như như sứ hoạt tích ba cái chữ phật di giáo đó quý vị theo duy nhất là phải ba chữ phật di giáo ba chữ đó phật di giáo là cái tên riêng phật di giáo là cái tên riêng cái tên riêng cái tên cái riêng còn cái một cái chữ kinh đó là cái tên chung kinh đó từ kinh nào kinh đó tên chung mà Phật Di Giáo là tên riêng kinh đó sư sau này giải chính ở trong cái tên riêng đó ở trong tụ là chính ở trong cái tên riêng đó tên riêng tức là Phật Di Giáo Phật là cái người năng thuyết Phật là cái bậc năng thiết người hay nói về nói pháp là chúng phải nói có ba mặt tên phải nói sao sao pháp không bao giờ ngài nói cái gì của thế gian ấy phải ngài nói pháp cho nên thầy nhắc trong hàng xuất gia gì có cái xuất ngôn tu thì tư điển chương đàm thiết lại bạn thì thế có nói ra một lời gì mình phải nói tin đừng phải nói cái chuyện thế gian bớt thực hiện gặp với nhau là niệm Phật rồi cho là hỏi kinh thơ pháp thay nói chuyện nếu muốn nói là nói vậy còn không muốn nói thì không tịnh không thì cho tôi tu luyện và tu luyện nhất là đừng có gặp mọi người không biết lúc này đô la lên lúc này không biết gì mình mệt quá thì chúng ta mệt Phật là cái bậc năng thuyết còn di giáo là cái pháp sở thuyết di giáo là cái giáo pháp Phật nói ra tên gọi là pháp ta giảm từng chữ lên nhân cùng pháp đều nêu lên nhân là gì nè nhân là Phật pháp là cái giáo pháp di giáo nhân và pháp thì xong là đều nêu lên năng và sở đều nói đến năng là đức Phật mà sở là giáo pháp Phật nói ra giáo pháp mà cái giáo pháp đó là chân lý Phật đã thể nhập được chân lý cho nên Phật nói ra chân lý chứ không phải cái chân lý nó do Phật sanh ra đâu chân lý nó mà sanh đó quý vị phải hiểu gì mà đó đúng không đó giáo pháp có trước Phật pháp là chân lý Phật tiền chân lý Phật thể nhập được chân lý cũng như bây giờ chúng ta đi tu là chúng ta làm sao để thể nhập cái chân lý cái chân lý nó có sẵn rồi Phật mới thể nhập được chân lý cho nên Phật mới dạy chân dạy được nói chuyện mọi gì phải hiểu đó Phật Trung Hoa phiên dịch là giác ngộ Phật đó là giác ngộ. Ai giác ngộ là Phật hết. Thí dụ bây giờ chúng ta ngồi đây, mình giác ngộ là Phật hết rồi. Tại vì mình không giác ngộ là nhiều. Chúng sanh nhiều kiếp, trường là nhiều, chúng sanh nhiều kiếp ở trong giấc mộng, cứ lo mộng hết. Ở kiếp này sanh ra rồi cũng trong giấc mộng chứ. Mình hiểu bây giờ mình cứ sống ra nhỉ, là giống như là chiếc bao sách và đại mộng. Anh nói đi đại mộng, mình thức được cái giấc chim bao nhỏ, nhưng mà đương mình đương ngang cái giấc chim bao lớn này mới mà có nhiều giá trị đâu. Đó. Nghĩ mới tới cái chỗ này là phải thông tiếp, cho nên một ngày ăn một mè một bắp một thanh long phải làm tu một đứa nhỏ không có đâu không được. Chúng sanh nhiều kiếp ở trong giấc chim bao, Phật thì đoạn được cái vô minh rồi, cũng như từ cái giấc chim bao mà thức dậy. Giác, giác là cái giác là thức, tỉnh giác. Còn mình cứ mê mẩn trong chim bao, hết lớp chim bao này, tới chim bao kia, hết cột được rồi, bị chó cắn, hết chó cắn rồi, bị người ta rầy, ta chữ chim bao, ốp nhau gây lộn, nó cũng lúc từ hết rồi nè. Mà cho nên mình biết như vậy cho mình mới mà tôn tiếng. Đã tự giác rồi, ai mà tự giác rồi á, thì lại phải làm sao giác ha. Mình có tự giác chút ít, mình sẽ đứng lúc đầu đó. Do đó cho nên cái chuyện mà có nhiều người người ta hy sinh các cuộc đời để phụng sự cho chánh pháp, phụng sự chúng sanh thành đạo đó, không phải người ta yếu nào. Chứ còn cũng như Đức Phật có trong sự trong trong chư Phật Bồ Tát, Đại Văn Sa, thật trong Bali ấy nhiều người nói thật là Đức Phật thôi chỉ tìm chân lý, cho nên tôi phải đi theo một cái con đường để tìm chân lý. Chớ khi mà tôi làm thái tử, tôi cũng là mang thân của một thái tử. Mà hãy nói tới mang thân của một thái tử thì cũng biết thương, cũng biết nhớ, cũng có đủ kiểu cho đó mang thân. Nhưng mà tôi phải dẹp mất thân đó, vì một cái đại vụ, vì một cái sanh tử đại sự vô thường tận tâm. Là ý Ngài nói đó, lâu lâu nhưng Ngài cũng nhớ là hầu la cho nên không đâu. Nhưng mà bỏ bên mình này, lâu lâu cũng nhớ cha già, không phải cũng nhớ đâu, không phải gan lòng giả sắc gì đâu, nhưng mà phải cho chuyện đó là chuyện không được, bây giờ phải làm lại cuộc. Đó, nó nghĩa là vậy, nó chung anh đó rồi. Đó. Lại hay giác tha, để giác ngộ tất cả sự gặp đều rốt ráo, vô bất là không chẳng bình đều, hiểu không? Giác ngộ tất cả sự vật trên thế gian này chỉ là một việc gì mình cũng hiểu cho nó rốt ráo sáng suốt. Cho nên thầy đã nói rằng tu tại sao cái chuyện trước mắt mình không chịu ra tu rồi. Rất nhiều người lên nói nhà quyền của thầy đó bây giờ còn chắc không phải kiếm một cái cốc nào ở trong rừng không tu có được thầy ơi. Cái đó là để trưởng dưỡng cho con ma làm việc. Cái chuyện hiện tại thế này xuất sự gặp việc mà mình sáng suốt. Sáng suốt mình nhận định, sáng suốt mình biết đó có ngon thành. Ta cần phải ở trong thế gian nhất tu thị nhị tu gia thứ ba mới được chùa vô trong cái chợ nó rùm bên chi xứ hết mà tâm mình là sáng không giờ sáng suốt đó ngon lành. Chứ vô chùa ai vô thất động ai đi vô đây đi lộn ở đâu thấy không, nhưng chùa là chốn Phật rồi. Nhưng mà lâu lâu có thì biết hơn, còn mình chở thì mình đem xuống. Giờ nào cũng đem một năm này, đông lâu mới đem làm. Cảm ơn gì luôn. Ở đây nó cũng còn trong thế gian. Thế này đâu phải là chỉ cái xuất thế gian được, mình phải cho tâm mình. Thấy chưa? Tâm mình mà có cái siêu xuất thế gian được á, thì mình ở đâu cũng là siêu. Đó, cho nên phải tu tâm, phải dưỡng tâm. Cho nên cái lý đại thừa của Phật dạy chúng ta không thể hoặc pháp không liên thế gian. Tu mà cứ nói rằng lên núi ngồi trên một bình á, cũng như lấy đá mà đè cỏ cả cú, còn cả cú cái đè thì nó nằm ở đó mà ấy, đá lập lên một cái anh lên thôi bấm lên sáng là thấy quá xa thôi phiền não. Cho nên bây giờ mình cứ thử gặp cái phiền não thì mình đoạn liền, thấy không? Để gặp cái gì xong lên để mình đoạn liền
đó,
nó máu lắm, nó không tác động. Cho nên thầy nói vậy đó, hiểu về những cái lý đó mới tu hành mới vượt, mới ngon lành. cho nên gọi là Phật phải giác ngộ tất cả pháp đều là giác, đều là rốt ráo, cho nên gọi đó là Phật. Tất cả pháp là tất cả sự Phật. Không? Mình nhìn lên, mình cầm cái này mình biết nó là vô thường, chắc chắn. Nên do các yếu tố tổ hợp lại, nó trở thành một cái linh, nhưng mà việc vốn nó là vô thường. Tuy là nó thấy nó đừng chắc nó tồn tại lâu hơn. Mình nhìn một cái vảnh núi, mình biết nó vô thường, thành tựu hay không. Mình nhìn trong thân mình biết nó cũng vô thường, nó cũng bất tịnh, nó cũng hư giả, đủ thứ hết. Tự con mắt phàm của mình chứ thiệt ra mình có chút trí tuệ thôi, mình nhìn lại trong thân mình của mình. Wow. Trong này đủ thứ vi khuẩn vi trùng nó đầy trong này hết, mang nó đi sáng lại. Con nào cũng nó già cái thứ mấy vậy nè, mang nó vậy mà tiếc cái thân này nó ai động tới được, biết là nó gọn với mình có thân thua đủ quá. Cái thân này nó có ra cái gì nó đâu có gì nghĩ được, coi là cái tâm mà nó không biết. Bây giờ cái tâm làm sao mà được thành, cái tâm tức là cái tâm linh mà học hỏi cao thượng giác ngộ đó, cũng như cái tâm của mình đó, mỗi người ta. Nhưng mà được nhờ sự ung đúc, nhờ sự tu tập, nhờ sự giác ngộ,
thấy mùi cái xe mới mình cũng bận rộn, người cũ bên chúng ta thấy từ khác sạch nhá, nói cái gì dữ kêu vậy nó giờ lại tu thanh đi như thế nào.
Thì nếu mà cái tâm á, đây nè, lại nữa ở cái tâm ở trong giấc chiêm bao, cái tâm không thể diệt, cái tâm cái vọng tâm ở trong giấc chiêm bao không thể diệt được, mà diệt được, mà phải diệt được thì gọi là bổn giác, bổn giác. Còn từ cái giấc chiêm bao rồi mới tỉnh ngộ, biết cái chiêm bao vốn là không thì đó là thị giác. Hay vô cùng bổn giác với thị giác, mấy cái chữ này, mấy cái danh từ này là khi mà đạt đạo được á là cũng nhờ ông bổn này, ha, giác này, bổn giác là cái giác ngộ nó sẵn có ở trong người mình rồi, nó sẵn trong mình là bổn giác. Cho nên Đức Quan Thù Sư Lợi đó, ngài là hiện thân của căn bộ trí, trí tức là giác. Còn ngài Sa Lợi Phất đó là cái gương, kêu là hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là thị giác. Cái sự bổn giác, thị giác là mấy danh từ gọi là danh từ đặt vô công của nhà Phật. À, thị giác đây là mới giác ngộ, thị là mới. Còn bổn giác là cái giác ngộ nó sẵn có trọng, nhưng mà tại vì mình mê cho nên không gì vậy, cũng như mình ngủ trong giấc chiêm bao, thì rằng cái chiêm bao đó là giả, nhưng mà bây giờ mình chưa biết nó là cái giả, cái sự thật ra, sự thật ra nó có cái hiểu biết nó trong đó, bởi vì biết chọn cái này chọn cái kia là cái biết chứ cái gì, thì cái đó là cái này, nó sẵn là một nha, thấy không? Rồi mà khi mà tỉnh dậy rồi á, tỉnh dậy rồi thì biết là à đó là trong chiêm bao, thì cái đó gọi là thị giác, mới cái giác ngộ. Còn cái giác kia nó sẵn có nhưng mà nó bị cái vô minh cho nên không biết rằng đó là chiêm bao giả. Đó, thì giác cũng giác nó vậy đó. Thì bây giờ cũng như hàng ngày cũng như mình này phải có cái thị giác. Thị giác tức là mình giác ngộ ở bên trong sự đời nhân sinh là thống khổ, thế cuộc đời vô thường, mình phải biết tục hết lo tu. Và bởi vì sao mình bổn giác mình có, cho nên mình tu mau lắm. Mình tu mà biết cái cách tu cho nên mà không, là bởi vì mình sẵn có trong người Phật đó, xong rồi mình cho Phật đó đâu xa đâu, lên núi lên non mà ngoài cái thiện ở trong người mình đấy anh. Và tại vì mình không chịu trao dồi trong Phật của mình đó, thành ra cứ bao nhiêu cái phiền não nó cứ bao lâu dây nó thì nó mệt quá, thì cái tâm mình không có sáng được. Quý vị thấy không? Chứ bây giờ cái gì mà đuổi cái phiền não đi, và cái tâm mình nó sáng liền 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 khỏe mà. Đó, gọi là bổn giác. Từ khi chiêm bao tỉnh giấc rồi thì biết cái chiêm bao đó là bổn giác, thấy không? Biết được cái chiêm bao đó là bổn giác thì gọi đó là thị giác. Đó, đã từ nó cái chiêm bao mà tỉnh thì chỉ có một cái tâm giác ngộ thôi. Cái tâm mình phải giác ngộ, có ai ngoài cái tâm đó đâu, cái tâm của mình, thấy không? Lại không có cái tâm thứ hai, không có cái tâm nào thứ hai. Phật đó, cho nên Phật biểu của mình tìm ông Phật của mình. Ông Phật của mình vô lượng diệu dụng, vô lượng công năng, vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức. Mình có, ông là tu, ông là tham trợ. Đó là cao dụng đồng. Nghe chỗ nào đồng giao đồng tốt, nghe ai nhà đó. Mất hết gì rồi, mà chính không là mình, không là tu mình. Cho nên gọi đó là cứu kính giác. Nghĩa là lại con có cái tâm thứ hai, gọi đó là cứu kính giác. Cái giác tánh này, cái giác tánh này, chúng hàm linh sẵn đủ, vốn đủ. Hàm linh là chỉ trong muôn loài chúng sanh, những cái loài nào mà bò bay mấy cửa đi nữa, nó cũng có. Con chuột, con chim cho đến nỗi, con chọc chào, con trâu trâu, con gián nó có trong hết á. Cho nên mình không nỡ mình giết nó là vậy đó. Biết là cái nghiệp của nó dữ quá đi, không nỡ giết nó. Đó. Là bởi vì Phật nói nè, hàm linh là chỉ chung là hết tất cả cái loài nào mà có cái linh tánh mà biết cục cửa bò bay mấy cửa nguyên huy sinh động như tế con trùng đều đủ, nhưng mà tại chúng nó đang kiếp lưu mê, nó sắp trở thành, nó trở thành hoặc chưa là hoặc thật rồi khoáng, hoặc chưa khoáng giật thật rồi trong thành vô thủy vô chung, nghĩa là cái hàm linh nó sẵn đủ. Cái loài hàm linh là chúng sanh không, cái tánh giác nó không có đầu, nó không có đuôi, nó tự nhiên là nó ngộ lắm. Nên nhớ đó là Phật thân của mình, tánh giác. Đức Thích Ca Mâu Ni bất quá là ngài là cái bậc giác ngộ trước chúng ta, sở đồng duyên ngài cũng đồng cái Phật tánh đó, nhưng mà ngài giác ngộ trước chúng ta, còn chúng ta giác ngộ sau ngài vậy thôi. Cho nên một ngày mới nói tất cả chúng sanh được cái Phật tánh. Bữa nào đấy là mình gặp ngài rồi cũng kéo ghế ngồi nói chuyện với ngài, thấy không? Là bởi vì đồng Phật tánh. Chứ sao? Bây giờ mình còn mê thì mình lại ngài. Nhưng mà bữa nào mà mình ngộ thì mình nói chuyện với ngài cái gì đâu, đồng Phật tánh mà. Đạo Phật hay chỗ đó đó, mà cũng quý ở chỗ đó đó. Bây giờ những nhà trí thức ở trên thế giới này học Phật đạo Phật đó, những cái ý nữa. Không có đó, bình đẳng như vậy mới bình đẳng, tự do như vậy mới tự do, bác ái như vậy mới là tự do. Sở dĩ Đức Phật thể hiện để mà thành đạo, do đó cho nên ngài thể hiện ra có thành đạo là cái nhận niết bàn. Chứ sự thật ra sở dĩ như đó cho nên ngài thể hiện thành Phật đạo là thầy của chúng ta, đó là ngài thể hiện thôi, bởi vì ngài giác ngộ trước rồi ngài nói với giáo pháp đó, mình tôn xưng ngài là thầy và Đức Phật tánh chúng ta. Lại nữa, vì chúng ta mê man trong nhiều kiếp không có tỉnh ngộ, nhiều kiếp quá mê man, nói kiếp đây là nói mỗi ngày đây nè, hỏi mỗi ngày mình tỉnh được ngày nào chưa. Anh chỉ cần trốn mà vô phòng thiền, nó là thiền một lục lên một xuống là được tỉnh nổi. Còn anh ra một cái thì không thâm thiền thì không thiền, không không thiền thì tuôn ra đủ hết, nghĩa đủ kiểu. Nó hỗn hẹn vậy đó. Vì vậy cho nên thường thường thầy nói đó, mình học lực thâm thiền phải giữ, quan nghi, đi đứng đặt, ngồi dẫn đặt, ăn quá, để là mình sống lại được mặt hết của mình. Cho nên hỏi cái nhiều kiếp như là nhiều ngày của mình đây nè, có cái ngày nào mà mình từ sáng tới chiều giác ngộ được rộng vậy không? Nghĩa là sáng tới chiều ba nghiệp thân khẩu ý không có tạo cái nghiệp gì, ý nghiệp mà không có nghĩ gì cả, không có nghĩ gì xấu, nghĩ tốt, không nghĩ những thứ của chuyện đó. Cho nên ở trong cái tánh không sanh không diệt mà là có sanh diệt, thể hiện cái sanh diệt ở trong tánh không sanh diệt, mà Đức Phật này thể hiện cái sanh cái diệt, chứ ngài đã thành Phật đã vô lượng kiếp rồi, nhưng ngài mà phải xuống để làm Đông Cung Thái Tử rồi để mà nhắc nhở đời, chứ ngài thành Phật lâu rồi. Ví dụ cũng như cái dòng mặt trăng ở trên trời, ví dụ như mà mình thấy một cái cung trăng, cái dần mặt trăng ở trên trời, thấy cái nước trong á thì cái bóng nó hiện, quý vị thấy không? Nước trong thì cái bóng mặt trăng nó hiện, mình thấy rõ ràng. Nước là ví dụ cho
Đã gì?
Cho nên tai tâm của chúng ta. Còn mặt ra là ví dụ cho phòng tâm chung. Gọi là, đó nha, thấy nước trong thì mặt ra nó hiểu. Nước đục thì không có hiểu được. Mà buồn thì khó chịu, đâu có thấy gì.
Đó.
Còn nếu mà trong trong sơ hơn ngọt ngào thì cũng thấy nó khác chút. Ăn thua nó tăng thôi. Cho nên cái tâm là phải chung. Cái nước đục thì cái bóng trăng nó không có, móc vong là móc này. Cho nên Đức Phật thật là thường trú. Cái Phật tánh là thường trú luôn luôn. Đức Phật cũng thường trú luôn. Chỗ nào là không có Ngài. Ngài tức là cái chân lý chân tánh của mình à, chưa từng diệt độ. Hiểu cái lý này thì Đức Phật không có diệt độ. Được hai giảng vậy đó. Còn sở dĩ Phật diệt độ, Ngài phương tiện ở trong cái không sanh diệt, Ngài phải tùy diệt cái sanh cái diệt. Chứ có gì đâu diệt độ. Ngài sống nghĩa là biết, nghĩa là thời gian, nghĩa là sống hơn là cái thế giới này. Thế giới nó còn thành còn trụ còn quải còn không. Chứ còn cái Phật thánh ở đâu nó không thành trụ mà Đức Phật cũng vậy. Đặc biệt là những cái bọn chúng ta, hôm nay Ngài nói này cũng nói là nhất bấu là cái bọn á, một bọn chúng ta. Đặc biệt là một cái bọn chúng ta là cái hạng phàm phu ở trong đời ngũ trược ác thế. Chung ở trong ngũ trược ác thế là kiên trược, kiên trược, trược não, trược chúng tranh, trược mạng, trược khổ lắm. Mà làm sao ở trong cái đời ngũ trược này mà giác ngộ ở trong một cái buồng này nhơ nhốt đĩa như cái chỗ mà có những cánh sen mọc lên đó, tôi đâu có biết. Sen đâu có mọc ở trên đá được, sen nó đâu có mọc ở trên đất được khô được, phải mọc như nhất này. Phật tánh ở trong cái thân bất tịnh này nè, chứ không có ở Phật tánh không ở trong cái như này đâu, không ở trên đá không thấy đâu. Thành ra mà không tìm thì tìm gì đâu. Đó, một bọn chúng ta ở là phàm phu ở trong đời ngũ trượt ác thế, cho nên Ngài hãy sướng nói rằng Ngài nhập diệt. Chứ diệt nó mới thật diệt. Phật Di Giáo tin là ý muốn nói cái gì cũng nói cái này là phương tiện để lại cái lời dạy. Ở cái chết mình phải cấu lại để tiền bao nhiêu của bao nhiêu cho con cháu. Cái đó kêu là cái chuyện tùy diệt cái sanh cái, chứ không thiệt Phật đâu có sanh cái gì. Đi nói khiến cho sanh cái lòng thương xót luyến cảm bi luyến, làm cho chúng sanh luyến cảm ngại khóc khóc nước mưa khóc sương mắt hết. Lại nữa dùng cái lòng đại bi vô cùng tận để mà rộng giúp cho chúng sanh không ngàn mé, bởi vì Phật đã nhập diệt hết chúng sanh mới chịu tu, thấy không? Chứ còn mà nếu mà Phật mà còn sống vậy chúng sanh bây giờ nó chịu tu, nó không Phật nào nó chịu diệt thành tu thì vậy, thấy không? Do đó cho nên nó khổ lắm. Hãy Ngài đó có một cái nghĩa đó, Ngài nghĩa Ngài để lại giáo pháp, Ngài để lại tăng đoàn, tăng đoàn, nhưng mà phải gặp là phải gặp gì. Cái lý thứ nhì là gì đó, cái sự thật ra không gặp giữa thứ được ở chúng sanh lần quen nó chịu tu. Cho nên tuy là thể hiện gặp diệt nhưng mà phải lưu lại cái lời di giáo, cái lời để là cái lời dạy, dạy cái gì thì trong này nói là cái tăng để chi, để cho tiếp dẫn cái đoàn hậu câu. Hậu cung tức hậu lai á, là bây giờ nè. Mà tại sao dùng tiếng hậu cung? Thì dân này nó khen được lắm, nó như là chú cung. Hậu cung thôi, không phải dễ đâu. Nó tạo nghiệp mà mình nói cái lời phải nói là như cũng cãi lại à, không nghe nè. Tâm đồng tâm đó, hậu cung. Tiếp dẫn hậu cung. Cái chữ di là như thế nào? Ở trên đó Phật Di Giáo kêu nó chữ di á, là như thế. Chữ di á là để lưu lại cái di tích, di lưu là lưu lại cái di tích, lưu lại cái lịch sử, gọi là di. Còn chữ giáo nghĩa là sao? Giáo là quấn, giới, quấn nghĩa là răn dạy. Chữ giới này cũng là dạy và răn á, chứ không phải là dạy là nói sương sương, nói mọt. Vậy mà phải hàng chấm, phải nhắc tới nhắc lui, sợ nói tạo nói phước chỉ địa ngục chỉ thiên đường cho trời tiêu giáo á, giáo là nghĩa sao, là cuốn, cho nên mới có cuốn từ nè, thấy không, từ cuốn từ là cái lòng đó, chứ bề trên phải giáo cuốn xuống phải nghiêm chỉnh mà nghe theo. Còn chỉ giới này là răng, chỉ giới cái chữ ngôn bên nè, còn chỉ giới không cái chữ ngôn bên đó là định luật, ngôn mình nói răng. Cũng như ở bên sách nhà Nho đã nói là cố, cố mà cố tức là phải nhìn cái thân mệnh, nhìn cái mệnh lệnh, nhìn cái sứ mạng, cũng cho người đời mà thường gọi đó là di chúc, người đời ta sẽ thường gọi là di chúc, hay là nói theo tiếng Việt là cháu, cháu là cha mẹ chết là cháu là gì, gì cháu là cháu di chúc, di chúc phải được khẩu mà đó, vậy em nói ra chứ không có nghĩa là sao nói di chúc. Y cái người nào mà y theo đây mà tập hành á, thì đó là pháp tử, pháp tử là con của Phật pháp, con của chánh pháp, con của Đức Phật. Còn cái người nào mà không y theo cái lời phúc chúc này á, đó là cái đứa con bất hiếu đại nghịch tử vậy, thấy không? Đó, hãy tắc, tức là theo cái phép tắc á, thì gọi đó là y di hành chi, tắc thị pháp tử, y theo đó mà tập hành, thì gọi đó là con của Đấng Pháp Vương, con của Phật Pháp. Còn không y theo cái lời phúc chúc mà làm, Phật dạy cái tên là ông cá, Phật biểu tinh tâm tôn thì làm quyết hữu tình tôn, dân dân thì dân dân, thì đó là cái người con bất hiếu đại nghịch. Vậy bất hiếu và đại nghịch nên nó phải bất hiếu tâm đâu, nặng lắm. Còn chữ kinh nghĩa là sao? Chữ kinh á là cái pháp quấn, cái pháp thường, nghĩa là thường dạy, thường nhắc luôn luôn, đủ như cái chỗ khác để giải rộng. Ở đây thì chỉ nói quấn pháp và quấn thường thôi, nhưng mà về cái chỗ khác á, chữ kinh á nói cho đủ là khế kinh. Chữ kinh á, kinh á nói cho đủ á là khế kinh. Đó, khế kinh, khế kinh á dịch từ cái chữ kêu là sutra, số thức hạnh á, sutra thì là khế kinh. Nhưng mà khế kinh là gì? Tức là khế lý, khế cơ, khế lý, khế cơ. Đó, nghĩa là nó hỗn chân lý, nó sinh cho căn cơ, khế, khế là cái hỗn, cái hỗn cái chân lý. Hoặc nói là gì? Đúng cái chân lý. Hoặc nói là gì? Thì ai nghe cũng hiểu hết. Cho nên ở trong kinh có cái câu kêu là Phật thuyết nhất âm, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Đức Phật nói ra một tiếng, trong tất cả muôn loài chúng sanh cứ theo cái đó mà hiểu. Nhờ cái đức của Phật mà, ví dụ như những cái loài chặt thú, nhiều khi nó đâu có biết nghĩa lý gì đâu, mà khi mà nó nghe lời Phật nói ra thì nó cũng tỉnh được. Cũng như vậy, nếu mà người nào mà tu hành cái đạo đức, đâu có phải nói rằng nội chứ đồng giảng nó hiểu như mình đâu, cần có thể người ta nhìn, ta nhìn đọc cái quay nghi của cái gì đó là người ta hiểu về người ta tìm cảm đạo mới là hành tu. Hay là con người đàng hoàng, con người đàng hoàng có nghĩa là giữ gìn giới luật cẩn thận, đó cũng là ý giáo. Kinh đây là chỉ là khẩu giáo, thế lý thế cơ nói là, nhưng mà còn thân giáo, còn ý giáo nữa. Thân giáo là ví dụ như bây giờ thầy đơn cử ví dụ như nè, có nhiều vị xuất gia học giỏi lên trước kinh giảng đạo thì đó kêu là khẩu giáo. Có nhiều người người ta chỉ giữ cái hạnh kiểm đàng hoàng, hay người tu hạnh kiểm đàng hoàng đi đến ngầm ngầu nậu nó thấy cái tướng của cái vị sư đó đi là người ta muốn quy y liền, người ta muốn theo làm đệ tử liền, người ta muốn theo học đạo liền, đó kêu là thông giáo. Vì vậy cho nên mới phải học luật là vậy, nó đi đến ngầm ngầu trong tâm lắm rồi. Đây là thầy nói một nghĩa trong hàng hà sa số nghĩa. Còn ý giáo là gì? Ý giáo là cái gì đó gìn giữ ngưng kêu là giới luật trang nghiêm, nghĩa là về cái ý niệm lúc nào cũng thuần thục, ý niệm lúc nào cũng cao thượng, ý niệm lúc nào cũng độ tận chúng sanh, ý niệm lúc nào cũng xả thân cầu đạo, lúc nào cũng xả phú cầu vật. Ý niệm đó là ý giáo. Thì cái ý giáo nó lưu lộ là cái thân và khẩu. Thành ra
bây giờ là 4 giờ,
và tới đó phải đọc đi đọc lại cái gì em, giờ dịch đi dịch pháp rồi dịch nghĩa rồi dịch giải từ ngữ, so với cái từ ngữ nào này chắc đi tâm nào này, tâm nào bởi vì có qua tức là có biết qua rồi dễ về tình thì giá dễ là cặn kẽ, nó được đặt thành câu hỏi, câu hỏi chẳng hạn như cái đoạn này nó đặt thành câu hỏi ở trước thì là dài câu, sau này 3 câu, cái đó dù là cái giáo khoa để sau này hai người ta làm sách giáo khoa người ta dạy.